mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả. Chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Tiếp theo Roma chương 5 với chủ đề Sự đảm bảo về sự cứu rỗi. Chúng ta sẽ tiếp tục học lời Chúa qua Roma chương 6 với chủ đề Con người mới. Hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu bài 22 với đề tài Tất cả thông qua Chúa cứu thế Giê-xu. Kính mời quý vị cùng xem Kinh Thánh trong Roma chương 6 câu 22. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Chúa cứu thế Giê-xu, Chúa chúng ta. Câu này đến như một kết thúc thích hợp cho chương vĩ đại này. Như chúng ta đã thấy, đây là một trong những chương quan trọng nhất trong thư tín này, mang ý nghĩa sâu sắc về giáo lý cơ đốc và con đường cứu rỗi của đức tin này. Mức độ mà chúng ta có thể hiểu và thực hành theo nó sẽ là thước đo cho sự vui mừng trong Chúa cứu thế Giê-xu, cũng như trong sự tự do mà Ngài đã ban cho chúng ta. Sau khi học chương này, không ai nên còn sống trong sự ràng buộc, vì đây là chương cốt lõi chỉ ra con đường dẫn đến tự do thật. Từ vì ở đầu câu có nhiệm vụ liên kết với những gì đã được đề cập trước đó, đây thực chất là kết luận của lập luận mà vị sứ đồ đang trình bày. Lập luận này bắt đầu từ câu 20, nơi ông đưa ra các lý do để chúng ta chú ý đến lời khuyên trong câu 19. Anh em từng đặt chi thể mình làm tôi sự ô uế gian ác đặng phạm tội ác thể nào, thì bây giờ, hãy đặt chi thể mình làm tôi sự công bình đặng làm nên thánh cũng thể ấy. Ông cung cấp những lý do trong câu 20 đến câu 23 dưới dạng một lập luận, và tại đây ông tóm tắt bằng cách nhấn mạnh mục đích mà hai loại đời sống sẽ dẫn đến. Câu này không chỉ kết thúc lập luận hiện tại mà còn tóm tắt và khép lại lập luận của toàn chương. Như đã thấy, toàn bộ chương này là một chuỗi lập luận liên tục. Chúng ta đã chỉ ra ngay từ đầu rằng chương này là một phần của một dấu ngoặc đơn. Ông đã tạm ngưng luận điểm chính từ cuối chương 5 và sẽ tiếp tục trong câu đầu tiên của chương 8. Chương 6 và 7 đóng vai trò như một dấu ngoặc đơn, trong đó ông đưa ra hai lập luận chính. Câu này, bằng nhiều cách, là tóm tắt của lập luận mà ông đã phát triển trong suốt chương 6 để bác bỏ những suy nghĩ sai lầm được nêu trong câu 1 và câu 15. Vậy chúng ta có tiếp tục ở trong tội lỗi để ân điển dư dật không? Và vậy chúng ta có tiếp tục phạm tội vì chúng ta không còn dưới luật pháp, mà dưới ân điển không? Ông đã bác bỏ những suy nghĩ này và chỉ ra sự phí lý của chúng, đồng thời nhấn mạnh rằng bất kỳ ai hiểu rõ giáo lý về sự xưng công bình bởi đức tin sẽ không thể chấp nhận điều đó. Cuối cùng, câu này không chỉ tóm tắt lập luận của cả chương mà còn tương tự như câu cuối cùng của chương 5. Trong đó ông nói, hầu cho tội lỗi đã cai trị làm nên sự chết thể nào, thì ân điển cũng cai trị bởi sự công bình thể ấy, đặng ban cho sự sống đời đời bởi Chúa cứu thế Giê-xu, là Chúa chúng ta. Một điều mà chúng ta có thể nói một cách tổng quát về câu này là nó là một trong những lời tuyên bố vĩ đại của phúc âm cứu rỗi. Vị sứ đồ thật sự vui thích khi phát biểu toàn bộ phúc âm trong một câu. Vậy ông nói gì ở đây? Có ba điều nổi bật ngay trên bề mặt của lời tuyên bố trước khi chúng ta phân tích nó một cách chi tiết. Thứ nhất, có hai khả năng mà mỗi cá nhân sẽ bước vào thế giới này, và chỉ có hai khả năng. Chúng được thể hiện trong câu này, vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Chúa cứu thế Giê-xu, Chúa chúng ta. Sứ điệp của phúc âm thường được trình bày theo cách này. Bạn có nhà trên cát hoặc nhà trên đá, hoặc bạn đã đi qua cửa rộng hoặc cửa hẹp, hoặc bạn đang ở trên đường rộng hoặc đường hẹp, bạn phục vụ hoặc là ma môn hoặc là Đức Chúa Trời. Chắc chắn, đó là một trong hai khả năng, chỉ có hai khả năng. Tất cả những quan điểm phi cơ đốc đối đầu với nhân loại đều thuộc về một hạng mục. Dĩ nhiên, thế gian rất chú trọng đến những khác biệt nhỏ nhặt. Nhưng theo quan điểm của Kinh Thánh và sự cứu rỗi, tất cả đều là một. Những người không tin Chúa bị phân chia thành các dân tộc, bị phân chia bởi những bức màn bằng sắt hoặc bằng tre, bị phân chia về mặt chính trị, xã hội và trong nhiều khía cạnh khác. Nhưng tất cả những sự phân chia đó đều không thích hợp. Những sự phân chia như vậy không có giá trị gì trong ánh sáng của cõi đời đời. Sự phân chia này do Kinh Thánh thực hiện là sự phân chia duy nhất, chỉ có hai khả năng này mà thôi. Thứ hai, hai khả năng này hoàn toàn khác biệt với nhau. Tôi nhấn mạnh từ hoàn toàn, chúng hoàn toàn khác nhau. Như chúng ta đã thấy nhiều lần trong chương này, không có gì chung giữa hai quan điểm này. Chúng không dần dần che khuất từ quan điểm này sang quan điểm kia. Mọi thứ đều là đen hoặc trắng, và bạn không dần dần chuyển từ quan điểm này sang quan điểm khác. Chúng ta không bao giờ được ngừng nhấn mạnh lẽ thật này. Không có gì chung giữa cơ đốc nhân và người không phải cơ đốc nhân theo ý nghĩa thuộc linh. Cơ đốc nhân có một đời sống mới và nó hoàn toàn khác với việc chết vì lầm lỗi và tội ác mình. Điều này dẫn chúng ta đến điểm chung thứ ba và cuối cùng. Mỗi quan điểm này, dù có sự khác biệt cơ bản, đều có tính nhất quán nội tại riêng. Mỗi quan điểm đều tự nhất quán với chính nó. Khác biệt với quan điểm kia, nhưng nhất quán bên trong chính nó. Nói cách khác, mỗi quan điểm trong hai quan điểm này đều dẫn đến những kết quả tất yếu, theo một quy luật không thể thay đổi. Hãy bắt đầu theo một con đường và bạn sẽ buộc phải đến một điểm đến nhất định. Hãy bắt đầu theo con đường khác và bạn buộc phải đến một điểm đến hoàn toàn khác. Có sự nhất quán bên trong giữa hai điều này, mặc dù về bản chất chúng rất khác nhau. Ở đây, vị sứ đồ đặc biệt quan tâm đến việc nhấn mạnh sự khác biệt trong cuối cùng. Ông đã nhấn mạnh những sự khác biệt khác trong các câu 20, 21 và 22, nhưng nhấn mạnh sự cuối cùng ở cuối câu 22 như ông nói, và sự sống đời đời làm cuối cùng. Ông đã đề cập trong câu 21 rằng cuối cùng của con đường kia là sự chết. Dường như ông muốn nói, tôi phải nói lại điều đó. Tôi phải gạch dưới và tái nhấn mạnh nó. Vì vậy, câu này đặc biệt quan tâm đến mục đích khác nhau của hai cách sống này. Trong ánh sáng của tất cả những vấn đề này, chúng ta hãy nhìn vào những sự tương phản. Tôi đã phân loại những sự tương phản dưới ba tiêu đề. Thứ nhất, người chủ mà chúng ta phục vụ, phép so sánh mà ông đang sử dụng là sự nô lệ. Vì vậy sự tương phản đầu tiên mà mỗi con người được sinh ra trong thế giới này đều liên quan đến người chủ mà chúng ta phục vụ. Tiền công của tội lỗi có một chủ, món quà của Đức Chúa Trời có một chủ kia. Chúng ta đã thấy điều đó nhiều lần. Điều quan trọng là chúng ta đang phục vụ ai, ai là chủ của chúng ta. Đó là tội lỗi, hay đó là Đức Chúa Trời. Đây là điểm mấu chốt trong cuộc chiến bảo vệ phúc âm và đức tin cơ đốc hiện nay. Nhiều người bị thu hút bởi những cá nhân xuất chúng, những người nói chuyện rất giỏi, có nền tảng văn hóa phong phú trên truyền hình, và tham gia làm nhiều việc tốt, nói về làm điều tốt và đạo đức. Tuy nhiên, sứ đồ Phao-lô đã trả lời rõ ràng, bất kể một người có tốt đến đâu, nếu họ không sống và hành động vì Đức Chúa Trời và sự vinh hiển của Ngài, thì họ vẫn là nô lệ của tội lỗi. Vị sứ đồ cho chúng ta lẽ thật này theo một cách thú vị nhất trong thư tín thứ hai gửi cho người Cô-rinh-tô. Chương 11, ông nói rằng, có những giáo sư làm rối trí người Cô-rinh-tô. Ông quan tâm đến việc giải cứu họ khỏi những sứ đồ giả, những giáo sư giả đó. Ông nói, song điều tôi làm, tôi còn làm nữa, để cất mọi mưu của kẻ tìm mưu. Hầu cho trong những sự họ lấy mà khoe mình, chẳng có một sự nào trội hơn chúng tôi được. Vì mấy người như vậy là sứ đồ giả, là kẻ làm công lừa dối, mạo chức sứ đồ của Chúa cứu thế. Nào có lạ gì, chính quỷ Satan mạo làm thiên sứ sáng láng. Vậy thì những kẻ giúp việc nó mạo làm kẻ giúp việc công bình cũng chẳng lạ gì. Nhưng sự cuối cùng họ sẽ y theo việc làm. Đó là điều được nói rõ ràng. Những người này dường như là kẻ giúp việc công bình. Nhưng sứ đồ Phao-lô nói rằng người Cô-rinh-tô không nên bị lừa dối bởi những người này. Họ nên hiểu rằng những người như thế có thể giả thành thiên sứ sáng láng, tỏ ra là tín đồ Chúa cứu thế, ngay cả sứ đồ của Chúa cứu thế. Nhưng tất cả đều là giả dối, và họ đang phục vụ ma quỷ. Kết quả của tất cả những điều này là chúng ta không nên xét đoán loài người qua việc lành họ làm, hay qua những điều tốt đẹp họ nói. Là người cơ đốc, bạn không nên sợ hãi khi nghe đám đông ca ngợi và theo dõi những người như vậy. Bạn nên nói, điều đó hoàn toàn không liên quan, đó không phải là điều tôi quan tâm. Nếu họ không sống vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và Chúa cứu thế Giê-xu, thì chính xác là họ đang ở trong cùng một hạng ngục với những tội nhân, và tất cả sự công bình của họ chỉ là rẻ rách bẩn thỉu. Chúng ta hãy nói điều đó, chúng ta hãy khẳng định điều đó, và chúng ta đừng để bị lừa dối bởi vẻ bề ngoài tốt lành này. Chính người chủ mà bạn phục vụ quyết định bạn là ai. Vị sứ đồ đã nói tất cả những điều đó trong câu 16, nhưng ở đây ông nhắc lại. Điều đó cho phép chúng ta đi tiếp đến điểm thứ hai. Sau khi đã thấy sự tương phản hoàn toàn trong những người chủ, bây giờ hãy quan sát sự tương phản hoàn toàn giữa những điều kiện mà chúng ta phục vụ cho hai người chủ. Chúng cũng hoàn toàn khác nhau và không có gì chung. Một mặt là tiền công, mặt khác là quà tặng. Tiền công của tội lỗi là sự chết. Người ta thường đồng ý rằng một cách dịch tốt hơn của từ tiền công có thể là khẩu phần. Từ mà vị sứ đồ sử dụng là từ được dùng để nói về khẩu phần được trao cho binh lính và nô lệ ở đế quốc La Mã. Họ bị buộc phải làm việc như nô lệ. và sau đó họ được phát một khẩu phần lương thực, và có lẽ một số tiền nào đó. Đó là những gì bị sứ đồ nói về khẩu phần của tội lỗi. Đó là một cái gì đó đã kiếm được, một cái gì đó mà bạn xứng đáng, một cái gì đó mà vì nó bạn đã phục vụ. Nhưng câu hỏi được đặt ra là ai quyết định, hay cái gì quyết định khẩu phần được trao cho những nô lệ của tội lỗi này? Dĩ nhiên, câu trả lời là luật pháp, chính luật pháp quyết định tiền công. Luật pháp đã nói rõ ràng kết quả của một đời sống và hành vi như vậy phải như thế nào. Nói cách khác, ở đây vị sứ đồ nhắc chúng ta về điều ông đã nói kể từ câu 20 trong chương 5 rằng tội lỗi và luật pháp luôn đi đôi với nhau, ở đây chép, và lại luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi ra thêm. Nhưng nơi nào tội lỗi đã ra thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa. Chúng ta đã thực sự gặp ý tưởng tương tự trong chương 4, câu 15. Vì luật pháp sanh ra sự giận, luật pháp và tội lỗi đi đôi với nhau. Trong chương 8, chúng ta sẽ thấy Phao-lô nói như thế này trong câu 2. Vì luật pháp của Thánh Linh, sự sống đã nhờ Chúa cứu thế Giê-xu buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. Đó là rõ ràng. Luật pháp của tội lỗi và sự chết. Luật pháp, tội lỗi, sự chết đều đi đôi với nhau. Sự dạy dỗ này được tìm thấy ở nơi khác trong sự dạy dỗ của Phao-lô, chẳng hạn, ở cuối Cô-rinh-tô nhất chương 15. Cái nọc sự chết là tội lỗi, sức mạnh của tội lỗi là luật pháp. Những điều này nghịch lại chúng ta. Như vậy, chính luật pháp quyết định rằng khẩu phần trả cho người từng là nô lệ của tội lỗi là sự chết. Vậy, một mặt anh em có tiền công, luật pháp định theo cách hợp pháp nghiêm ngặt. Linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết. Đó là luật pháp định, và tiền công như luật pháp định. Nhưng mặt khác, chúng ta có một món quà, và nó có nghĩa là một món quà miễn phí. Đây không phải là một sự đền đáp công bằng. Nó hoàn toàn khác biệt. Nó là sự đối lập hoàn toàn. Đây chỉ là kết quả của sự tốt lành của Đức Chúa Trời và ân điển của Đức Chúa Trời. Ân điển là ân huệ được ban cho một người không xứng đáng. Sự nhân từ được bày tỏ cho một người không xứng đáng với bất kỳ hành động nào của họ. Đó là sự ban cho miễn phí của Đức Chúa Trời dành cho những người hoàn toàn không xứng đáng với sự ban cho đó. Đây là nguyên tắc hoạt động trong đời sống Cơ Đốc từ đầu đến cuối. Đó là khía cạnh vinh hiển nhất của sự tương phản lớn lao giữa tội lỗi và ân điển đã nói với chúng ta trong chương 5, câu 21. Hầu cho tội lỗi đã cai trị làm nên sự chết thể nào, thì ân điển cũng cai trị bởi sự công bình thể ấy, đặng ban cho sự sống đời đời thể ấy. Nó kiểm soát toàn bộ đời sống Cơ Đốc từ đầu đến cuối. Nó đúng với toàn bộ phương pháp cứu rỗi. Đó là điều khiến vị sứ đồ nói trong câu 16 của chương 1. Tôi không hổ thẹn về tin lành của Chúa cứu thế. Tại sao? Vì ấy là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giuđa, sau là người Gơ-rét. Vì ấy là sự công bình của Đức Chúa Trời bởi đức tin mà được. Đó là sự ban cho miễn phí của Đức Chúa Trời, hoàn toàn thuộc về ân điển. Phao-lô bùng nổ theo cùng một cách này khi ông đi đến câu 21 của chương 3, và đặc biệt là trong câu 24. Nhờ ân điển Ngài, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Chúa cứu thế Giê-xu, ông vui mừng biết bao khi lặp lại những lời tuyên bố tuyệt vời này. Như vậy, có hai người chủ khác nhau, và điều kiện phục vụ trong hai trường hợp cũng hoàn toàn tương phản, và hoàn toàn khác nhau. Cuối cùng, mục đích mà mỗi người dẫn đến đều hoàn toàn khác nhau, và như tôi đã nói, câu này đặc biệt quan tâm đến việc nhấn mạnh sự khác nhau trong mục đích. Ở đây vị sứ đồ không quan tâm đến việc nói cho chúng ta biết làm thế nào để đạt được mục đích đó, vì ông đã làm như vậy rồi, trong trường hợp tội lỗi. Ông nói rằng các bước là bất tuân, không công bình, ô uế, gian ác, đầy tớ, nô lệ của tội lỗi luôn luôn được dẫn theo đường đó. Điều đó không xảy ra trong vườn Ê-đen sao? Adam và Eva đã sống một đời sống vâng phục Đức Chúa Trời. Nhưng khi ma quỷ đến, gợi ý đầu tiên của nó là gì? Đó là họ phải bất tuân. Họ phải làm điều Đức Chúa Trời đã bảo họ đừng làm. Sự bất tuân là bước đầu tiên. Giây phút bạn bất tuân, bạn cũng phạm tội không công bình. Điều đó, đến lượt nó dẫn đến sự ô uế, như chúng ta đã thấy trong câu 19. Và điều đó đến lượt nó dẫn đến sự gian ác, đó là những bước. Những bước ở mặt bên kia mà chúng ta cũng đã thấy được mô tả trong câu 16. Theo phúc âm, chúng ta được dẫn dắt trước hết đến sự vâng phục, và sự vâng phục dẫn đến sự công bình, và sự công bình dẫn đến sự thánh khiết. Một lần nữa, thật là một sự khác biệt tuyệt vời biết bao. Nhưng mối quan tâm chính của vị sứ đồ ở đây là nhấn mạnh sự khác biệt trong cái kết thúc mà tội lỗi dẫn đến là sự chết. Nếu bạn là một nô lệ cho tội lỗi, bạn sẽ bị tội lỗi dẫn đi theo những bước kinh khiếp và cuối cùng dẫn đến sự chết. Phao-lô có ý gì khi nói rằng tiền công của tội lỗi là sự chết? Ông có ý nói đến sự chết trong mọi hình thức, Giây phút con người bất tuân, họ đã chết về mặt thuộc linh, nghĩa là bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời. Nhưng nó cũng bao gồm sự chết thuộc thể. Con người ban đầu không bao giờ phải chết về mặt thuộc linh hay thuộc thể, nhưng là kết quả của sự bất tuân và tội lỗi. Họ đã chết về mặt thuộc linh và thuộc thể. Nhưng, ở đây, vị sứ đồ đang xem xét, không phải những kết quả trực tiếp của tình trạng nô lệ cho tội lỗi, mà là kết quả cuối cùng, công việc cuối cùng của nó, số phận đời đời của họ. Cách giải thích tốt nhất về ý nghĩa này được tìm thấy trong thuật ngữ được sử dụng trong chương thứ 20 của sách Khải Huyền. Sự chết thứ hai, tiền công của tội lỗi, kết cuộc mà tội lỗi dẫn đến là sự chết thứ hai. Trong chương đó, vị sứ đồ rút ra một sự phân biệt. Những người có tên ghi trong sách sự sống của chiên con không có trong danh sách của sự chết thứ hai, nhưng tất cả những người khác thì có. Nói cách khác, tiền công của tội lỗi là sự chết thứ hai. Điều này có nghĩa là một sự phân cách cuối cùng khỏi Đức Chúa Trời, và khỏi mặt Đức Chúa Trời, và khỏi sự sống của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa là phải sống đời đời ngoài sự hiện diện của Đức Chúa Trời, chịu đựng mọi nỗi khổ đau kéo theo. Đó là số phận cuối cùng của những người không tin Chúa, mãi mãi bên ngoài sự sống của Ngài, cách ly hoàn toàn khỏi tình yêu thương, lòng nhân từ, sự thánh khiết. Họ sẽ bị ném vào nơi mà sách Khải Huyền chương 20 gọi là hồ lửa và diêm sinh, nơi sự chết, âm phủ, con thú và ma quỷ cũng bị đầy vào. Ở đó, họ sẽ mãi mãi xa cách sự sống của Đức Chúa Trời. Đó là kết cục mà tội lỗi dẫn đến cho những ai làm nô lệ của nó. Nhưng sự cuối cùng của những người nô lệ của Đức Chúa Trời là gì? Thật là một sự tương phản. Tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời. Sự sống đời đời là gì? Nó không chỉ có nghĩa là sự hiện hữu đời đời. Sự sống đời đời đặc biệt có nghĩa là sự nhận biết Đức Chúa Trời và Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chính Chúa chúng ta đã định nghĩa sự sống đời đời theo cách đó trong Giăng chương 17 câu 3. Sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đấng Cha đã sai đến. Đó là sự sống đời đời, sự hiểu biết về Đức Chúa Trời, về Chúa Cứu Thế Giê-xu, đó là sự sống thật. Sự chết có nghĩa là không biết Ngài và bị loại ra khỏi sự hiện diện, vinh hiển và mọi phước hạnh của Ngài. Sự sống đời đời thì hoàn toàn ngược lại. Đó là biết Đức Chúa Trời, không chỉ biết về Đức Chúa Trời, nhưng còn biết Ngài, và biết Ngài trong một mức độ ngày càng đầy trọn hơn. Nó không những có nghĩa là chúng ta sẽ tiếp tục tồn tại, mà chúng ta sẽ tiếp tục sống trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ nhìn thấy Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ sống trong sự sáng của chiên con, và chúng ta sẽ được nên thánh trọn vẹn. Chúng ta cũng sẽ được vinh hiển, chúng ta sẽ giống như chính Ngài, đấng đáng ngợi khen của chúng ta. Vị sứ đồ đã nói ở chỗ khác rằng điều này có nghĩa là chúng ta sẽ nhận lãnh mão triều thiên. Trong lá thư cuối cùng của ông, lá thư thứ hai gửi cho Timôthê, chương 4 câu 8, ông viết: Vì đã để dành cho ta mão triều thiên của sự công bình, là mão triều thiên mà Chúa, là quan án công bình, sẽ ban cho ta trong ngày đó, không phải chỉ một mình ta. Ông nhấn mạnh, không chỉ một mình ta, để chúng ta không nghĩ rằng, ông ấy là một người vĩ đại nên mới xứng đáng. Thay vào đó, vị sứ đồ giải thích rằng, không chỉ cho tôi, nhưng cũng cho tất cả những ai yêu mến sự hiện đến của Ngài. Bạn và tôi sẽ nhận lãnh mão triều thiên của sự công bình này. Nói cách khác, đó là sự trọn vẹn. Chúng ta sẽ không vết, không nhăn, không chỉ giống như vậy. Chúng ta sẽ tận hưởng sự phước hạnh. Chúng ta sẽ tận hưởng sự vinh hiển mà Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta. Sự vinh hiển mà Ngài đã ban cho con Ngài cũng sẽ ban cho chúng ta. Chúng ta sẽ được vinh hiển, được cứu hoàn toàn trong mọi phương diện. Đó là ý nghĩa của sự sống đời đời, chia sẻ và vui hưởng sự sống của Đức Chúa Trời cho đến đời đời, không chút nghi ngờ về sự pha trộn giữa tội lỗi và điều ác. Sẽ không có tội lỗi ở đó, sẽ không có tiếng thở dài, sẽ không có sự đau buồn, sẽ không có nước mắt, sẽ không có sự chia cắt. Đó sẽ là sự vinh hiển không pha trộn, sự vinh hiển tuyệt đối, vui hưởng sự trọn vẹn của chính Đức Chúa Trời với tất cả các thiên sứ thánh. Nó có nghĩa là sự sống trọn vẹn trong mọi phương diện, thân thể, tâm trí và tâm linh. Toàn bộ con người hoàn toàn được giải phóng khỏi mọi vết tích của tội lỗi và hoàn toàn được vinh hiển. Sự sống đời đời này bắt đầu tại đây trong thế gian này. Chúng ta có sự sống đời đời ngay giây phút chúng ta tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nhưng ở đây vị sứ đồ quan tâm đến mục đích tối hậu của nó. Như Phao-lô nói, đã để dành cho ta mão triều thiên của sự công bình. Đó là sự cuối cùng. Như vậy, có ba sự tương phản, hai người chủ, hai kết quả của sự phục vụ, hai mục đích mà chúng ta đạt được. Điều đó hoàn tất phần tường thuật về những sự tương phản. nhưng nó không phải là phần cuối của câu này. Vị sứ đồ không bao giờ rời khỏi nó giống như vậy. Sau khi mô tả những sự tương phản, làm thế nào điều này trở nên có thể, làm thế nào điều này có thể xảy ra, ông nói với chúng ta, và một lần nữa đến danh của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta. Bạn có nhớ ông kết thúc chương 5 như thế nào không? Hầu cho tội lỗi đã cai trị làm nên sự chết thể nào, thì ân điển cũng cai trị bởi sự công bình thể ấy, đặng ban cho sự sống đời đời bởi Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu, là Chúa chúng ta. Chúng ta có giống vị sứ đồ vĩ đại không? Hay chúng ta dừng lại với những sự phân loại của chúng ta và quên đi Chúa là đấng đã đem tất cả mọi sự đến với chúng ta và không có Ngài chúng ta sẽ chẳng có gì hết. Toàn bộ đời sống của chúng ta ở trong Chúa Cứu Thế, mọi sự đều đến từ Ngài và nếu không có Ngài thì chẳng có gì cả. Tương lai phước hạnh này được ban cho chúng ta và hứa với chúng ta đều là qua Chúa Cứu Thế Giê-xu Chúa chúng ta. Chính trong Ngài và vì Ngài mà chúng ta được Đức Chúa Trời xưng công bình cách tự do. Chúng ta nhận được sự xưng công bình nhờ công việc của Ngài, đời sống vâng phục không tì vết của Ngài, sự chết hy sinh chuộc tội của Ngài, nơi Ngài nhận hình phạt của chúng ta. Phao-lô nói trong chương 5, câu 9, chúng ta được xưng công bình bởi huyết Ngài. Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta, và sống lại vì sự xưng công bình của chúng ta. Tất cả đều ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, sự nhập thể, đời sống, sự vâng phục, sự thống khổ, sự chết, sự chôn, sự sống lại, sự thăng thiên, sự trở lại. Ngài làm việc bên hữu Đức Chúa Trời trong sự vinh hiển đời đời. Đó là nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta, và không có Ngài chúng ta chẳng có gì cả. Chính vì Ngài mà Đức Chúa Trời tuyên bố chúng ta là công bình. Ngài quy cho chúng ta sự công bình của Chúa Cứu Thế Giê-xu, nhưng Ngài không dừng lại ở đó. Ngài kết hiệp chúng ta với Ngài. Đó là chủ đề lớn của chương này. Ông nói, anh em há chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép báp têm trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, tức là chịu phép báp têm trong sự chết Ngài sao? Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp têm trong sự chết Ngài, hầu cho Chúa Cứu Thế nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy. Chúng ta đã được dựng nên giống như Ngài trong sự chết Ngài, thì chúng ta cũng sẽ giống như sự sống lại của Ngài. Chúng ta được kết hiệp với Ngài, chúng ta ở trong Ngài, và vì lẽ đó, Phao-lô đã rút ra những suy luận khác nhau này. Vì chúng ta ở trong Chúa Cứu Thế và kết hiệp với Ngài, chúng ta đã được giải phóng khỏi tội lỗi. Chúng ta đã chết đối với tội lỗi, nó không còn quyền lực hay sự cai trị trên chúng ta nữa. Thứ hai, chúng ta sống cho Đức Chúa Trời và biết quyền phép rất cao của Ngài đối với chúng ta có lòng tin. Ngài đã bày tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta. Ngài đã biết chúng ta trước khi sáng thế. Chúng ta ở trong kế hoạch cứu chuộc vĩ đại này. Sự sống của Chúa Cứu Thế ở trong chúng ta, và chúng ta ở trong Ngài, Ngài là gốc nho, và chúng ta là nhánh, Ngài là đầu, và chúng ta là các chi thể của thân, và bởi Ngài chúng ta đã nhận lãnh Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta, và chính Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng ta, hướng dẫn chúng ta, Ngài đem chúng ta đến với Kinh Thánh, mở ra sự hiểu biết của chúng ta, và mở ra lời Đức Chúa Trời cho chúng ta, chính Đức Thánh Linh tạo ra sự nên thánh của chúng ta. Công việc của Ngài đang tiến triển, sự nên thánh cứ tiếp diễn mãi, nhưng chúng ta đã nhận lãnh Đức Thánh Linh qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, vì chúng ta ở trong Ngài và kết hiệp với Ngài. Để khép lại, chúng ta có thể nói như thế này, mục đích của Đức Chúa Trời là đem chúng ta đến sự vinh hiển. Toàn bộ mục đích của sự cứu rỗi là đem chúng ta đến với sự vinh hiển đó, là nơi chúng ta sẽ được trọn vẹn, không tì vết và vô tội, không nhăn hay bất kỳ điều gì tương tự. Thánh khiết và trọn vẹn trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Đó là mục đích của Đức Chúa Trời. Vì vậy, có điều gì phi lý đến độ gợi ý rằng sự giao giảng như thế khiến người ta nói rằng chúng ta có nên tiếp tục ở trong tội lỗi hầu cho ân điển được dư dật chăng? Hay là chúng ta có nên phạm tội vì chúng ta không ở dưới luật pháp nhưng ở dưới ân điển? Ông nói rằng anh em không thấy rằng toàn bộ mục đích của sự xưng công bình bởi đức tin là đem chúng ta đến sự vinh hiển, rằng sự cuối cùng là sự sống đời đời sao? Làm thế nào một chương trình như thế, một mục đích như thế, lại có thể là bất kỳ dạng khích lệ nào cho tội lỗi? Đó là cách mà vị sứ đồ cuối cùng nói về nó. Mục đích của Đức Chúa Trời hoàn toàn trái ngược với tội lỗi và tất cả những gì nó đại diện, và là điều mà nó dẫn đến. Chúa Cứu Thế, đấng mà chúng ta kết hiệp với, hoàn toàn trái ngược với tội lỗi. Ngài là đấng thánh, trọn vẹn trong mọi đường lối của Ngài, bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Ngài là thánh khiết, không tội, không ô uế. và chúng ta được kết hiệp với Ngài. Tất cả những điều này hoàn toàn trái ngược với tội lỗi. Vì vậy, thật là một gợi ý dại dột khi cho rằng sự giao giảng như vậy sẽ khuyến khích người ta tiếp tục phạm tội. Điều đó để lại cho chúng ta một câu hỏi cuối cùng. Điều gì khiến những người đã nghe phúc âm cố tình thích sống một đời sống tội lỗi, với tất cả sự ô uế và tội lỗi của nó, và tính chất vô ích của nó, và bất chấp sự kiện họ được cho biết rằng nó chắc chắn sẽ dẫn đến dự chết thứ hai của sự chịu khổ bất tận. Điều gì trong con người khiến họ cố tình chối bỏ nó khi nghe điều này và nghĩ rằng mình khôn khéo trong việc làm như vậy? Điều gì khiến bất cứ người nào đã từng nghe phúc âm về ân điển của Đức Chúa Trời, về sự cứu rỗi lại khước từ nó? Chỉ có một lời giải thích, những người như vậy đã chết về mặt thuộc linh. Họ là nô lệ của Satan. Họ đã bị chúa đời này làm cho mù lòa. Có thể có lời giải thích nào khác không? Khi bạn nhìn vào hai loại đời sống trong mọi phương diện, điều gì giải thích được điều đó? Chỉ có một lời giải thích, đó là họ đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình. Vậy thì điều gì giải thích được rằng bất cứ ai trong chúng ta có thể trở thành một cơ đốc nhân? Đó là ân điển kỳ diệu, đó là quyền phép của Đức Chúa Trời, và không có lời giải thích nào khác. Không có gì khác, không có gì để chúng ta có thể khoe khoang. Tất cả đều do lòng nhân từ và thương xót vô hạn của Đức Chúa Trời. Đó là vì sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài. Đó là vì lòng thương xót lớn lao của Ngài. Đó là vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Nguyện tình yêu thương này, ân điển này, chiếm hữu chúng ta trọn vẹn và đối xử với chúng ta như vậy để chúng ta cảm thấy rằng những lời khuyên dạy trong câu 12 và 13 và câu 19 trong chương 6 của thư Roma là cao điểm của tính phải lẽ và không thể tránh khỏi. Chúng ta không được phó thân thể mình cho tội lỗi. Chúng ta không được để tội lỗi cai trị trong xác thịt hay chết của chúng ta, hoặc phó thân thể chúng ta như những tôi tớ và những công cụ của sự không công bình và tội lỗi. Nhận ra điều này, chúng ta nên vui mừng đón nhận lời khuyên, dâng hiến tất cả khả năng, những gì chúng ta có và chính con người chúng ta, như những công cụ và tôi tớ của sự công bình, để sống thánh khiết và ngợi khen Đức Chúa Trời vinh hiển của chúng ta. Tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời qua Chúa cứu thế Giê-xu, Chúa chúng ta. Quý thính giả thân mến, bạn đã có phần thưởng đầu tiên chưa? Bạn có cảm thấy sự khuấy động đầu tiên trong bạn không? Bạn có háo hức trông đợi sự vinh hiển sắp đến và mão triều thiên của sự công bình mà chính Đức Chúa Trời sẽ đặt trên đầu bạn không? Bạn có suy ngẫm về niềm vui mừng này, sự vinh hiển này đang chờ đợi bạn, là được ở với Chúa cứu thế và được tắm mình trong ánh mặt trời vinh hiển của Đức Chúa Trời, được vinh hiển và sống đời đời trong tình trạng vinh hiển đó không? Nguyện xin Đức Thánh Linh thăm viếng mỗi lòng chúng ta.
Trọn đời tôi dâng lên Thiên Chúa, cảm tạ Chúa nhân từ, tôi hát lên giống như David xưa. Trọn đời tôi dâng lên Thiên Chúa, cảm tạ Chúa nhân từ, tôi hát lên giống như David xưa. Tôi sẽ hát, tôi ngợi khen, hát ca ngợi Chúa tôi yêu kính. Tôi sẽ hát, tôi ngợi khen, hát ca ngợi Chúa tôi nhân từ.